Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và sang một cuối tuần. Ngày mai là ngày bước vô đầu mùa thu nữa, cho nên chúc quý thính giả một mùa thu thật là nhiều sức khỏe và lãng mạn. Cảm ơn quý thính giả nhiều lắm vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA này. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng thứ hai đến thứ sáu. Từ 8 giờ rưỡi cho tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lễ hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình Luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khiến thì chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới, sau một cuối tuần và một mùa thu thật là nhiều sức khỏe. Đổi mùa dễ bị bệnh lắm á luật sư nha.
Nice. Và xin chào quý thính giả. Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng phải không? Nhưng mà thu ở California thì chúng ta có được một cái thời tiết thật là tuyệt vời. Tôi cũng không biết là ngày hôm nay là ngày đầu mùa thu hay là ngày mai. Nhưng tôi biết là ngày hôm nay là ngày sinh nhật của công chúa tôi. Và 22 tuần trên đã bàn cho tôi có được một cái hạnh phúc tuyệt vời. Là có được một người con rất là dễ thương, không những dễ thương mà rất là giỏi, ngoan và đẹp. Và chúc ngày sinh nhật cho đến Đỗ An Nhiên. Ngày hôm nay tôi nói về một cái chủ đề mà có lẽ nó làm cho quý vị một phần nào phải suy nghĩ, và tôi mong rằng là nó không làm cho chúng ta phải sợ hãi. Bởi vì những cái tin tức đang xảy ra ở trong quốc gia này về cái việc chỉ định một người luật sư làm chánh án của thượng viện, của tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Nếu tất cả những ai theo dõi tin tức thì quý vị thấy rằng là ông luật sư hay là chánh án, tôi có thể gọi là chánh án, Kavanaugh là một người cũng đã có nhiều thành tích, có nhiều lịch sử trong quá khứ để mà được Tổng thống Donald Trump đang đề nghị cho ông được trở thành vị chánh án thay thế cho một vị chánh án đã về hưu ở trên tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Không còn một vị trí nào có thể cao hơn được nữa đối với một người luật sư trở thành chánh án, và ngày hôm nay có cơ hội để đứng một cái vị trí ở trên tòa tối cao pháp viện. Cái vị trí này rất là quan trọng, nhất là cái vị trí của ông chánh án này rất là quan trọng, tại vì những quyết định ở trên tối cao pháp viện nó sẽ dựa vào cái quyết định của ông này để mà một là trở thành một cái điều khoản nào đó, hay là một cái quyết định quan trọng nào đó, hai là chuyện đó sẽ không được nói đến. Khi chúng ta nói về những vấn đề này, chúng ta biết rằng là những điều luật được đặt ra không phải là bởi những người chánh án này. Điều luật được đặt ra là bởi quốc hội. Họ dựa trên những cái gì đó xảy ra và những gì đã được viết ra để quyết định. Bắt đầu vào những cuối năm 1980, các nhà lập pháp quốc gia Hoa Kỳ này càng ngày càng nhận thức ra rằng là nạn nhân em thường trì hoãn việc lạm dụng tình dục vì họ dễ bị thao túng bởi những người phạm tội, những người lớn nói cho họ biết, nói cho em biết rằng là họ có những cái quyền lực và họ là cái người dễ dàng làm cho các em bị sợ hãi và bị thao túng, vì họ đối với các em làm cho các em sợ rằng là nếu các em nói ra những cái việc mà đang bị hành hạ trong thân thể, nó sẽ làm cho những người thân, những người thương yêu của các em bị thiệt hại. Vì vậy mà các tiểu bang bắt đầu nhìn vào những cái việc này để mà hạn chế cái thời gian truy tố lạm dụng các trẻ em dưới những cái điều khoản 800 và 801. Bắt đầu tăng đáng kể thời gian mà các cáo buộc hình sự có thể được đệ trình sau khi xảy ra vụ tấn công. Cái tội phạm tình dục đối với trẻ em nếu không đưa ra trước ánh sáng thì nó sẽ bị bỏ đi và sẽ cái người lạm dụng tình dục đó sẽ không bị kết tội. Một trong những cái tin tức khác mà quý vị có thể nghe rất là nhiều trong những ngày qua đó là những cái tin tức về những cái vấn đề lạm dụng tình dục xảy ra ở Pennsylvania bởi những người đứng ở cái vị trí có thẩm quyền. Và vì vậy chúng ta thấy rằng là những cái việc này nó rất là nguy hiểm, nó rất là quan trọng. Và mỗi khi mà các em đưa ra những cái tin tức này, chính phủ, những người làm trong những vị trí quan chức công quyền, họ phải để ý đến và họ phải làm những cái việc gì cần thiết nhất để mà giải đáp, để mà giải quyết những cái việc mà các em đưa ra. Khi mà cái người cha này làm những cái việc lạm dụng về tình dục đối với con của ông, khi con của ông ở mới có tuổi 6-7 tuổi thôi, các em rất là sợ hãi. Và không những như vậy, các em bị đe dọa là nếu các em nói ra những cái vấn đề này thì người thân của các em, mẹ của các em và tất cả những người thân các em thương yêu sẽ có những vấn đề, và ngay cả chính các em cũng sẽ bị những cái vấn đề về hành hạ bởi những người làm những cái việc lạm dụng tình dục. Cái buồn nhất ở đây là chính người thân nhất của các em, là chính người mẹ các em, là cái người năn nỉ các em đừng nói ra những vấn đề này vì gia đình sẽ đổ vỡ, vì các con sẽ không có chỗ để ở. Đây là cái việc rất là sai. Rồi một ngày đó khi các em lớn lên, các em ngồi, các em nhìn vào tivi và thấy tin tức như thế này đưa ra trên màn ảnh. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào chị Khánh Thi, chào dạ. Luật sư. Dạ luật sư ơi, luật sư cho tôi hỏi, nếu tôi muốn làm cái real ID của liên bang á, thì nó có phải là vĩnh viễn suốt đời không, hay là nó cũng chỉ là một thời hạn 5 năm hay 10 năm thôi ạ?
Real ID liên bang là gì? Tôi chưa nghe bao giờ hết, cho nên tôi cũng không thể nào trả lời. Chỉ có thể tôi phải tìm tòi tin tức cái câu hỏi đó. Nếu mà cái gì đó chị nói mà nó có ở trong những cái điều luật hoặc là có trên giấy tờ hay là trên báo gì đó thì tôi có thể đọc và tôi có thể nhìn vào những cái việc đó, tôi có thể nói cho chị.
Luật sư ơi, hiện tại thì tôi đang xài cái ID của tiểu bang Cali, nhưng mà họ nói là qua năm 2020 thì nếu mà muốn di chuyển bằng máy bay thì không có xài cái ID của tiểu bang được nữa, phải xài cái ID của liên bang đó luật sư.
Ok,
cái đó họ thông báo lâu rồi mà.
Vâng, tôi biết rồi. Như vậy chị nói về vấn đề Real ID Act. Real ID Act là một cái điều khoản mà đã được đưa ra đã từ lâu rồi, và từng tiểu bang một họ phải chuyển những cái hình, những cái chứng chỉ nhân dân, gọi là chứng chỉ nhân dân đi, mà chúng ta có để mà chúng ta dùng khi chúng ta di chuyển ở trong 50 tiểu bang. Thì tôi không nói đây là cái việc chị nói đến, nó không phải là tiểu bang hay là chỉ là liên bang, mà nó là một cái việc mà điều luật đưa ra cho toàn quốc gia, và những tiểu bang họ phải thi hành để mà họ ban ra những cái bằng lái để cho chúng ta dùng khi chúng ta di chuyển trong toàn quốc gia, chứ không phải là vấn đề mà cái thẻ liên bang. Ở Nha Lộ Vận họ làm những cái việc này, cái bằng lái xe của mình nó là cái bằng lái xe dưới cái điều khoản của Real ID Act. Và tôi nhớ hình như tôi đã làm cái chương trình này, và California họ đã gia hạn, xin gia hạn hình như đến tháng 10 này thì là cái thời gian gia hạn. Tôi không biết là họ có gia hạn thêm hay không, nên tôi không thể nào trả lời chị. Nhưng mà cái câu hỏi
dạ luật sư ơi,
dạ, vâng.
Tôi là người khuyết tật, tôi không có bằng lái xe, tôi chỉ xài một cái ID có hình thế thôi à?
Dạ không sao, tôi chị cứ đến nhà lộ vận thì chị kêu họ cho chị một cái VOID để họ làm cái VOID cho chị nhé. Không sao cả, không cần phải là license mới là cái VOID Act. Cái ID cũng là cái VOID cũng được làm dưới cái điều khoản luật VOID Act.
Dạ, dạ, cái tôi muốn hỏi là họ họ cho mình thẻ một cái thẻ vĩnh viễn hay là cũng chỉ có thời hạn 5 năm hay 10 năm thôi?
Thời hạn thôi chứ không có thể nó vĩnh viễn được. Tôi không biết là họ có cho vĩnh viễn hay không, chỉ có thể hỏi hỏi câu hỏi đó nhé.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý khán giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú và luật sư Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý khán giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717, trở lại với luật sư ạ.
À, người con này nói với cái người mẹ, thì cái người mẹ đưa ra những cái lý do đó. Rồi một ngày đó khi mà các em mà bây giờ đã trở thành người lớn nhìn vào những cái sự, những cái tin tức xảy ra trên màn ảnh, thì cái cô bé này bây giờ cũng chưa là một người lớn quá 18 tuổi, nhưng em nhìn vào những cái tin tức này em bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi đến cái độ em không thể nào thở được. Và người mẹ tưởng là con mình đang lên cơn bệnh gì đó, đưa em vào nhà thương. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào chị Khánh Thi, chào luật sư. Tôi là khán giả nghe đài, vừa mới nghe thính giả vừa rồi nói về cái RID á.
Dạ.
Thì cái RID á, cô hỏi là cái thời hạn có vĩnh viễn không, đó là không. Tự vì cái RID đó giống như một cái ID bình thường thôi. Thì để mà sau này năm 2020 á, thì mà nếu mà có đi lên máy bay á, phải dùng cái RID đó. Mà không cần thiết phải lại đi làm. Nếu mà cổ có green card hoặc là cái passport thì cô có thể đi được. Còn nếu mà cô muốn làm thì làm chỉ 5 năm giống như cái ID bình thường thôi.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Không có gì.
Anh một ngày vui vẻ.
Dạ, cảm ơn anh nha. Chúc anh một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý thính giả muốn có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Thì bác sĩ không thấy cô bé này có cái gì sai cả về vấn đề y tế, rồi họ mới cho cô ta được đi nói chuyện với counseling. Những người này nói chuyện với cô ta thì biết ra rằng là lúc cô ở tuổi còn trẻ 6 hay 7 tuổi, bố của cô đã lạm dụng tình dục đối với cô, và từ đó người counselor này phải báo cáo cho bộ phận chăm sóc liên quan đến trẻ em và gia đình. Những văn phòng này họ có trách nhiệm phải làm những bảng báo cáo liên quan đến những gì mà họ đã được nói đến, và họ phải điều tra. Họ và điều tra và họ nói chuyện với cái người em của cái cô này nữa, và nói chuyện với cái người mẹ của cái cô này nữa. Và khi những người này nói chuyện với người mẹ và người em của cái cô này thì họ từ chối là họ đã bị lạm dụng về tình dục. Đây là cái khó khăn trong những cái công việc làm về vấn đề này. Chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến gia đình, liên quan đến trẻ em, liên quan đến phong tục tập quán, liên quan đến sự sợ hãi. Tất cả những cái vấn đề này nó không thể nào là một cái sự ngăn chặn cho mình không báo cáo những cái việc không đáng, không đúng, chứ không đáng, không đúng như vậy đang xảy ra. Và các trẻ em là những thiên thần, họ không biết gì về những cái sự người lớn làm. Và vì vậy, khi mà những người làm về lập pháp, họ nghĩ đến những cái việc đã xảy ra, họ bắt đầu thay đổi những cái điều luật đã được ban ra trước đó, những cái thời gian ít hay nhiều, những cái việc mà các em nói ra ở cái tuổi như thế nào, ở cái thời gian nào, chuyện gì đã xảy ra, và làm thế nào để mà khi các em cung cấp những cái báo cáo về lạm dụng tình dục, cái thời hạn đó nó sẽ được kể từ khi nào? Từ khi báo cáo hay là từ khi cái hành động đó nó xảy ra? Vì vậy, chúng ta phải để ý đến những cái vấn đề này. Làm cha, làm mẹ, chúng ta phải biết là các con mình nó có những cái lý do mà nó bị sợ hãi, nó có những cái lý do mà nó không ngủ được, nó có những cái lý do mà nó không học được. Chúng ta phải tìm cho đến tận gốc và phải nhờ đến những văn phòng của những người có thẩm quyền để giúp cho chúng ta làm việc này. Những cái việc gì nó xảy ra nó cũng đều có hai mặt hết. Quý vị thấy cái đồng tiền quý vị cầm trên tay, nói đơn giản nhất là cái pancake quý vị ăn buổi sáng nó cũng có mặt trắng một mạch đen. Cho nên cái việc này nó xảy ra nó làm cho rất là nhiều người phải suy nghĩ. Không phải chỉ cho các em, người lớn cũng thế, như chúng ta đã nghe những cái việc nó đã xảy ra. Nhưng mà trong cái việc này tôi nói đến các em. Tại vì các em là những người không có tiếng nói. Nếu người lớn không để ý đến những cái việc này thì các em có lẽ sẽ không bao giờ có đủ can đảm hay đủ khả năng đưa những cái việc này ra trước ánh sáng. Thậm chí quý vị thấy những cái việc nó đang xảy ra ngày hôm nay nó đều xảy ra nhiều lắm cho các người từ khi còn trẻ con cho đến bây giờ mới bắt đầu có đủ can đảm để mà đứng ra để mà thưa những cái việc nó đã xảy ra. Xin lỗi quý vị. Thì rồi sẽ xảy ra cho chánh án Kavanaugh. À, sẽ thấy quốc hội đã bắt đầu muốn đề nghị bầu ông ta được làm cho tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Nhưng cái việc bầu cử đó dừng lại là vì một người phụ nữ đã bắt đầu đứng ra để nói rằng là ông ta đã làm những cái việc bất xứng đối với cô khi cô ở cái tuổi còn trẻ. Trong những báo cáo nói lúc đó cô mới có 17 tuổi, dưới tuổi vị thành niên. Tôi không biết rằng là những cái việc gì rồi nó sẽ xảy ra thêm trong quốc gia này, nhưng tôi biết rằng là những gì đang xảy ra hiện tại về những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề liên quan đến việc chỉ định án Kavanaugh làm tối cao pháp viện Hoa Kỳ, đó là những cái vấn đề cho chúng ta cần phải suy nghĩ. Tại vì có rất là nhiều người đang đứng ở cái vị trí đã có cái lệnh truất nhưng không bị đưa ra khỏi quốc gia này vì họ tới quốc gia này trước ngày 12 tới tháng 7 1995. Những người đến sau năm 1995 thì nếu quý vị đã có lệnh trục xuất thì cơ hội mà quý vị sẽ bị đưa về Việt Nam nó không phải là thấp. Mong rằng là những gì đó nó xảy ra nó không làm cho chúng ta phải quá lo lắng. Nhưng một phần nào đó chúng ta biết để chúng ta không có phải suy nghĩ. Ví dụ như tôi có một người đến tham khảo, bà là một người có chồng. Nhưng mà những việc làm của bà đối với luật gia đình nó hoàn toàn sai. Và bà sợ hãi, bà không muốn biết hoặc là bà không có người để hỏi. Cuối cùng bà nhờ một người bạn của bà biết tôi, nhờ để tôi có thể tham khảo. Bà mua một căn nhà với người em của bà, xin lỗi người chị của bà, ở một thành phố ngoài San Jose. Và khi bà mua căn nhà này thì người chị của bà đặt cái số tiền 50% để mua căn nhà. Bà là người trả tiền nhà hàng tháng trong bao nhiêu năm trời. Và ngày hôm nay thì người chị đó đã mất đi khoảng chừng 3-4 năm. Khi người chị đã mất đi thì người chị đó có chồng và có con. Chủ của nhà là như thế nào thì bà ấy không biết. Tại vì bà ấy không có biết là cái chủ của nhà đó như thế nào khi bà tới gặp tôi. Cho nên tôi cũng không thể nào biết để thế nào nói cho bà biết rằng là cái nhà này bây giờ nó thuộc quyền hạn của ai. Nếu bà và chị bà đứng chung là joint tenant thì chị bà mất đi thì bà là cái người hoàn toàn làm chủ. Và nếu bà làm toàn làm chủ thì cái người chồng của cái bà chị đó có cái quyền hạn gì để nói rằng là nửa căn nhà này là của bà ông ta khi bà vợ ông ta mất đi? Và bà này sẽ phải đối đầu với những cái việc gì khi người chồng của bà ấy sẽ nói là căn nhà này á, là một nửa của tôi? Hoặc là hai cái người con của cái bà đã mất đi sẽ đứng ra nói rằng là nửa phần căn nhà này là của mẹ tôi, và mẹ tôi vì không có di chúc hay có di chúc lúc mất đi, nó sẽ thuộc về ai? Quý vị thấy đó là một cái câu hỏi rất là đơn giản, mà nó có rất là nhiều những cái vấn đề như vậy. Không có một cái gì trong vấn đề luật pháp là đơn giản cả. Ok? Cho nên khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Người luật sư họ sẽ cho chúng ta biết những cái tin tức cần thiết để chúng ta có thể hiểu là chuyện gì có thể sẽ xảy ra, một phần nào chúng ta có thể sắp xếp công việc của mình. Đừng có trì hoãn trong cái hồ sơ tôi đưa đến cái hồ sơ này, nó đã được quyết định từ năm 1207. Nhưng vì cái cô bé này cố ý báo cáo cho những nhân viên của văn phòng chính phủ biết cái việc này đã xảy ra từ 2006, và công tố viên đã không đưa cái hồ sơ này lên trên tòa để cáo trạng tội cái người này sau khi cái thời gian nó đã hết hạn. Và khi cái thời gian nó hết hạn thì cái người này sẽ phản đối lẽ dĩ nhiên, và tranh án họ phải dựa trên luật để họ quyết định. Đây là cái sự khó khăn của rất là nhiều người để hiểu, vì chúng ta có những cái cảm xúc mà chúng ta thấy rằng là cái sự suy nghĩ và cái sự cảm xúc của tôi là đúng, tại sao tranh án lại quyết định như vậy? Quý vị đứng cái vị trí cô này xem, tôi báo cáo cho quý vị biết từ năm 2006. Quý vị biết như vậy, lúc đó tôi mới có 6-7 tuổi à, tôi đâu có biết gì. Vậy sao quý vị lại không đưa cái người này ra tòa để cáo trạng tội ông ta đã phạm, đã vi phạm với tôi, để quý vị để cho nó hết thời gian, bây giờ ông ta không bị kết tội, sự cảm xúc của cô này sẽ như thế nào? Giận dữ đúng không? Đau buồn, cảm thấy tội lỗi. Nhưng đối với luật, đây là cái việc làm mà công tố viên cáo trạng, công tố viên cáo hồ sơ. Tôi không biết rằng là công tố viên có kháng cáo hồ sơ hay không, nhưng mà công tố viên yêu cầu chánh án nhìn lại quyết định của họ để quyết định rằng là cái việc làm của cái ông này đúng, nó là một cái việc làm sai. Nhưng mà điều luật đã đưa ra và nói như vậy, và vì cái điều luật 803 phụ điều khoản F này nó không có nói rõ ràng, vì thế Quốc hội phải xem lại và phải sửa lại cái lời viết trong cái điều khoản này, để rồi nếu cái việc này nó còn xảy ra nữa thì nó sẽ được chỉnh đốn lại và nó sẽ được cáo trạng cho đúng. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408. Đây là một cái chủ đề rất là khó cho hiểu nghe và chấp nhận. Nhưng những cái việc này không phải là không thực tế và không xảy ra trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Ta cần phải tham khảo với luật sư khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật. Chúng tôi mong rằng là chúng tôi vẫn còn có cơ hội để tiếp tục đem đến cho quý vị những cái tin tức để giúp chúng ta đối với pháp luật. Và tôi mong rằng là sự an bình nó xảy ra cho tất cả mọi người. Và tôi biết rằng là mỗi một ngày tôi không có nói cảm ơn tất cả quý vị, nhưng quý vị biết rằng là tôi cảm ơn tất cả mọi người theo dõi chương trình, làm việc với chúng tôi và giúp cho cái cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi mong rằng là tất cả quý vị đều được ơn nhiều sức khỏe, một cuộc sống thật an bình, hạnh phúc. Và chúng ta có được một cuộc sống ở Hoa Kỳ này, nơi quê hương thứ hai của chúng ta, không cần phải lo lắng về những vấn đề nó xảy ra mà ngoài ý muốn của mình, hoặc là những vấn đề nó xảy ra mà chúng ta biết phải làm như thế nào để giải quyết. Hy vọng rằng là nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, cứ có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-717. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị ngày hôm nay. Và một lần nữa, nhiều hoa hồng và nến hồng đến với Đỗ An Nhiên. xin cảm ơn quý vị, xin kính chào quý vị, chào lại Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Ngày hôm nay cháu nó có nghe đài, cháu nó có biết là luật sư nói happy birthday của cháu không đấy?
Hy vọng là có, tại vì cô đi làm ở xa và từ tối hôm qua đến giờ thì cô ấy cứ gọi điện thoại nói con là quà của bố mẹ.
Vậy á, dễ thương. Rồi, Khánh Thi cũng mượn làn sóng này chúc mừng sinh nhật đến con An Nhiên. Chúc cho con thật là nhiều sức khỏe và con thành công. Những gì mà con đang làm, con thành công và lúc nào con cũng đẹp và duyên dáng như vậy hết. Cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới, sang một cuối tuần và sang một mùa thu thật là nhiều sức khỏe và lãng mạn nhé.
Cảm ơn luật sư. Chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Law Office, 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một cuối tuần và một mùa thu thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Nhớ giữ gìn sức khỏe, tại vì khi đổi mùa như thế này đấy, dễ bị cảm cúm lắm, nhất là các bác, các cô, các chú nhá. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đi đâu thì đi, nhớ thủ một cái áo ấm với lại một cái khăn quàng để lỡ chiều tối về đấy, có trời có trở gió thì có khăn quàng hoặc là có áo ấm mặc vào nhá, không thôi dễ bị cảm cúm lắm. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ, Dạ Thành Radio.